Chào mừng anh chị em đến với chương trình Đời Sống Vững Chắc. Đây là loạt bài chìa khóa cho chức vụ và bài học hôm nay có tên là Được kêu gọi để chịu khổ. Không ai muốn phải chịu khổ, nhưng sự thật là chúng ta được kêu gọi để chịu khổ và tôi sẽ chứng minh điều đó cho anh chị em thấy từ nơi lời Chúa. Không phải bởi vì chúng ta muốn hay là yêu cầu chịu khổ, nhưng bởi vì sự thật là chúng ta sẽ không thể nào hoàn tất sự kêu gọi của mình mà không chịu khổ. Hãy cùng nhau xem lại những lời của Chúa Giê-xu trong Mác chương số 10 câu số 29. Lúc này, có một người thanh niên giàu có đến gặp Chúa Giê-xu và hỏi về cách để có được sự sống đời đời. Và Chúa Giê-xu đã trả lời rằng, để có được sự sống đời đời, anh cần phải làm điều này, điều này, điều này. Người đó nói, tôi đã làm tất cả những điều đó từ khi còn nhỏ. Chúa Giê-xu nói, tốt, nhưng anh vẫn còn thiếu một điều. Hãy đi bán mọi thứ anh có, phân phát cho người nghèo. Anh sẽ có kho báu trên thiên đàng, rồi hãy đến và theo ta. Người thanh niên này rất buồn vì anh ta tin vào của cải của mình nhiều hơn tin vào Chúa Giê-xu và rồi anh ta bỏ đi. Chúa Giê-xu nói, những người đặt niềm tin vào của cải rất khó để vào vương quốc Đức Chúa Trời vì họ gặp khó khăn với việc từ bỏ của cải để đặt niềm tin vào Đức Chúa Trời. Các môn đồ lúc này cảm thấy bối rối và hỏi, vậy thì ai mới có thể được cứu? Và Chúa Giê-xu đã trả lời điều này trong Mác chương số 10 câu số 29. Thật, ta bảo các con, không một ai vì ta và tin lành mà từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng mà bây giờ, ngay trong đời này, lại không nhận gấp trăm lần hơn về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng. Anh chị em có thích điều đó không ạ? Nhà cửa, đất ruộng, anh chị em và con cái. Đây là một câu kinh thánh rất hay đúng không ạ? Nhà cửa, đất ruộng, anh chị em, cha mẹ và con cái. Nhưng mà không chỉ dừng lại ở đó, hãy để ý điều tiếp theo mà Chúa Giê-xu nói, cùng với sự bắt bớ. Chúa Giê-xu ơi, tại sao Ngài lại thêm điều đó vào, cùng với sự bắt bớ và sự sống đời đời trong đời sau? Ở đây, Chúa Giê-xu đang nói rằng, nếu các con hy sinh điều gì đó vì cớ ta và tin lành, thì các con sẽ nhận được gấp trăm lần ngay bây giờ trong đời này, và Ngài tiếp tục liệt kê ra những gì mà những người hy sinh cho Ngài sẽ nhận được. Nếu đó là cha, họ sẽ nhận lại được cha. Nếu đó là mẹ, họ sẽ nhận lại được mẹ. Ngài không nói về cha mẹ ruột, nhưng Ngài đang nói về sự thay thế, rằng Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho anh chị em vì đã làm điều đó, thậm chí cả về vấn đề đất đai. Nhưng rồi Ngài cũng nói cùng với sự bắt bớ. Chúng ta muốn tin cậy Chúa để nhận được phước hạnh gấp trăm lần, nhưng chúng ta không muốn tin cậy Chúa để nhận được sự bắt bớ, phải không ạ? Tôi không thấy cơ đốc nhân nào nói, Chúa ơi, con muốn bị bắt bớ, Chúa ơi, xin hãy khiến con bị bắt bớ. Không, chúng ta không tin cậy Chúa cho điều đó, phải không? Nhưng trong bài học trước, chúng ta cũng đã nói về việc ai được ban cho nhiều sẽ bị đòi nhiều. Nên Chúa Giê-xu mới nói rằng các con sẽ nhận được gấp trăm lần hơn cùng với sự bắt bớ. Nghe có vẻ giống như những gì mà Phao-lô đã nhận được đúng không ạ? Có một sự chống đối tương đương với mức độ phước hạnh mà chúng ta nhận được phải không? Phao-lô nói, để ngăn cản tôi đạt đến mức độ vượt trội mà những mặc khải đó mang lại, Satan đã sai một sứ giả đến. Nên nếu Chúa ban phước cho anh chị em, thì anh chị em có trách nhiệm sử dụng những phước hạnh đó, những sự mặc khải đó, những sự hiểu biết đó, những sức mạnh đó để chống lại những gì kẻ thù đem đến để tấn công anh chị em. Ví dụ như thế này, nếu anh chị em có hai đứa con, một đứa lớn hơn và có trách nhiệm hơn, còn một đứa nhỏ hơn và chưa có trách nhiệm bằng, thì anh chị em có giao cho cả hai đứa một nhiệm vụ giống nhau không? Hay là anh chị em giao cho đứa lớn hơn nhiệm vụ với mức trách nhiệm cao hơn? Tất nhiên là anh chị em sẽ làm như vậy đúng không ạ? Đối với Đức Chúa Trời thì cũng vậy, nên nếu Ngài ban cho anh chị em một công việc tốt hơn với thu nhập cao hơn, thì Ngài cũng muốn sử dụng anh chị em để giúp đỡ nơi này nơi kia. Ngài nói, ta không muốn con chỉ xin ta chúc phước cho họ, ta muốn dùng con để chúc phước cho họ. Chúa hứa rằng ta sẽ ban phước cho con gấp trăm lần hơn, nhưng ta muốn con sẵn sàng hy sinh. Nếu không, anh chị em sẽ trở nên giống như người thanh niên giàu có đó. Nguyên tắc đó đúng với cả những điều thuộc linh lẫn những điều tự nhiên, gấp trăm lần hơn cùng với sự bắt bớ. Bây giờ chúng ta hãy xem Matthew chương số 10. Đây là lúc Chúa Giê-xu sai các môn đồ của Ngài ra đi lần đầu tiên. Trong câu 16, Ngài nói, này, ta sai các con đi như chiên giữa bầy muôn sói. Hãy để ý, ta sai các con đi như chiên giữa bầy muôn sói. Ngài không sai chúng ta ra đi để tiếp cận thế gian bằng gươm hay súng. Ngài sai chúng ta ra đi như chiên. Nói cách khác, chúng ta không ra đi để chiến đấu, chúng ta ra đi với sự nhu mì, chúng ta ra đi với sự bình an, chúng ta ra đi với sự khiêm nhường. Nhưng Ngài cũng nói, tại sao các con đi như chiên giữa bầy muôn sói? Nói cách khác, có những kẻ độc ác sẽ muốn lợi dụng hoặc là làm hại chúng ta. Câu 17, hãy đề phòng người đời. Hãy đề phòng người đời. Để tôi nói với anh chị em điều này, ma quỷ sẽ tấn công chúng ta. Anh chị em có lẽ đã biết điều đó rồi, nhưng việc anh chị em đối phó với ma quỷ dễ hơn rất nhiều so với việc anh chị em đối phó với con người. Bởi vì trong Chúa Giê-xu, chúng ta có thẩm quyền trên ma quỷ, nhưng chúng ta không có thẩm quyền trên con người. Con người có ý chí tự do, họ có thể làm những điều họ muốn làm, ngay cả khi điều đó là sai trái. Tôi có thể kiểm soát được các tà linh ma quỷ, tôi có thể kiểm soát được Satan, tôi có thể thuận phục Đức Chúa Trời và chống lại ma quỷ và ma quỷ phải chạy trốn. Nhưng tôi không thể khiến con người chạy trốn, vì hãy nhớ là chúng ta không chiến đấu với thịt và máu. Đức Chúa Trời có thể bước vào và bảo vệ chúng ta khi chúng ta đối diện với thế giới ma quỷ, nhưng khi chúng ta đối diện với thế giới con người thì khác, vì con người đã được ban cho quyền cai trị trên trái đất là điều mà ma quỷ không có. Nên chúng ta có thể sử dụng thẩm quyền trong danh Chúa Giê-xu để chống lại ma quỷ. Nhưng với con người thì khác, Đức Chúa Trời chưa bao giờ trao cho chúng ta quyền để ép buộc và kiểm soát con người làm bất cứ điều gì. Nên trong câu số 17, Chúa Giê-xu nói rằng, hãy đề phòng người đời vì họ sẽ nộp các con cho hội đồng công luận và đánh đòn các con trong nhà hội. Vì cớ ta, các con sẽ bị giải đến trước mặt các tổng đốc và các vua để làm chứng cho họ và các dân ngoại. Nhưng khi họ đem nộp các con, chớ lo phải nói như thế nào hoặc nói những gì. Trong giờ đó, những gì phải nói sẽ được ban cho các con, vì không phải các con tự nói đâu, nhưng thánh linh của cha các con sẽ nói qua các con. Anh sẽ nộp em để bị giết, cha sẽ nộp con cái sẽ nổi lên nghịch lại cha mẹ và khiến họ phải chết. Điều này không dễ dàng chấp nhận chút nào, nhưng đây là lần đầu tiên Chúa Giê-xu sai 12 môn đồ ra đi và Ngài đã phải nói với họ điều này. Anh chị em có muốn lần đầu tiên anh chị em ra đi chia sẻ và làm chứng, mà Chúa Giê-xu lại đến và nói, để ta cho các con biết điều gì sẽ xảy ra khi người ta được tái sinh, sẽ có những thành viên trong gia đình của họ chống lại họ không? Anh chị em có biết có những tôn giáo mà nếu một người tiếp nhận Chúa Giê-xu thì những người trong gia đình của họ sẽ muốn giết họ không? Chúa Giê-xu đã nói điều này cách đây 2.000 năm. Những điều này vẫn đúng trong bối cảnh xã hội của chúng ta ngày nay. Ngài nói tiếp trong câu 22, các con sẽ bị mọi dân tộc thù ghét vì danh ta, nhưng ai bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu rỗi. Các con sẽ bị mọi người ghét vì danh ta. Nói cách khác, nếu anh chị em muốn phục vụ Chúa Giê-xu, nếu anh chị em muốn làm theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời dành cho anh chị em, thì đừng mong là anh chị em sẽ được mọi người đối xử kính trọng. Sẽ có những người không thích anh chị em, sẽ có những người không muốn tiếp nhận anh chị em. Câu số 23 nói tiếp, khi người ta bắt bớ các con trong thành này, hãy trốn sang thành kia. Anh chị em có biết ơn Chúa Giê-xu vì Ngài đã không nói cứ ở đó và nhận lấy tất cả những sự bắt bớ đó không? Cảm ơn Chúa vì Ngài đã nói hãy ra khỏi đó và chạy trốn đến nơi khác. Vì thật ta bảo các con chưa đi hết các thành của Israel thì con người đã đến rồi. Nên chính Chúa Giê-xu đã cảnh báo những người theo Ngài ngay từ lần đầu tiên Ngài sai họ ra đi rằng họ sẽ phải gặp bắt bớ. Khi anh chị em ra đi và cố gắng hoàn thành sự kêu gọi của mình là chia sẻ tình yêu thương của Đức Chúa Trời, chia sẻ tin lành của Chúa Giê-xu Christ với mọi người, thì kẻ thù cũng sẽ khuấy động con người chống lại anh chị em, và con người cũng sẽ khuấy động chính họ để chống lại anh chị em. Trong Côlôse chương số 4 câu số 3, Phao-lô nói, cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho chúng tôi rao giảng lời Ngài, công bố sự mầu nhiệm của Đấng Christ, chính vì sự mầu nhiệm đó mà tôi bị xiềng xích. Phao-lô nói, tôi bị bỏ tù vì rao giảng tin lành. Điều đó đã xảy ra rất nhiều lần trong suốt nhiều năm qua với rất nhiều người tin Chúa. Đây không phải là lời của một nhà truyền giáo người Mỹ viết ra những lời này từ một dinh thự tuyệt đẹp ở một nơi nào đó ở Hawaii và nói rằng, tôi đang cố gắng hoàn thành sự kêu gọi của mình ở đây, hãy gửi cho tôi một khoản tiền dâng hiến để mọi thứ tiếp tục diễn ra. Phao-lô đang viết thư này ở trong tù và ông nói, tôi đang cố gắng hoàn thành sự kêu gọi của mình và làm những gì Chúa đã kêu gọi tôi làm, và vì lý do đó tôi đang bị xiềng xích ở đây. Công vụ chương 13 câu số 45 nói rằng, nhưng khi thấy đoàn dân ấy thì những người Do Thái đầy lòng ganh tị, chống đối lời giảng của Phao-lô và phỉ báng ông. Tại sao họ lại chống đối ông ấy? Bởi vì Phao-lô thu hút được nhiều người hơn họ. Đây là những người được cho là có đức tin nơi Đức Chúa Trời, những người của Kinh Thánh, những người Do Thái. Mặc dù họ không biết Chúa Giê-xu, nhưng họ vẫn được cho là những người của Đức Chúa Trời. Nhưng khi Phao-lô và Ba-na-ba đến và thu hút nhiều người hơn họ, thì họ lại bắt đầu ghen tị, đố kỵ và kết quả là họ đã làm gì ạ? Họ đã vu khống Ba-na-ba và Phao-lô. Anh chị em đã bao giờ bị vu khống chưa? Đã bao giờ anh chị em bị ai đó nói xấu hoặc là nói điều gì đó không đúng về mình chưa? Thật là đau lòng khi nghe người ta nói điều gì đó không đúng về mình, phải không ạ? Nhưng thậm chí sẽ còn đau lòng hơn khi những điều họ nói về chúng ta lại là những điều đúng, đúng không? Bởi vì lúc đó anh chị em sẽ kiểu là tôi phải nói gì nữa đây, nó đúng quá mà. Nhưng ở đây họ đã cố tình vu khống ông. Nên một lần nữa khi anh chị em nói tôi muốn theo đuổi sự kêu gọi của mình, thì hãy biết rằng nếu theo đuổi sự kêu gọi thì anh chị em sẽ phải chịu khổ vì cớ Chúa. Nhân tiện, có một sự khác biệt về cái giá để theo đuổi sự kêu gọi và việc được kêu gọi để chịu khổ. Đó là khi nói về cái giá để theo đuổi sự kêu gọi, chúng ta tập trung nhiều hơn vào những điều mà chúng ta phải từ bỏ, những điều cần phải cắt bỏ khỏi cuộc đời của chúng ta. Đó có thể là những tiện nghi, những tội lỗi, những điều liên quan nhiều hơn đến hoàn cảnh của chúng ta. Kiểu chúng ta không được chọn để sống ở nơi mình muốn sống, hoặc là không chơi với những người bạn mà mình muốn chơi, hoặc là không đến những nơi mà mình muốn đến. Không xem những chương trình mà chúng ta muốn xem, chúng ta từ bỏ tất cả những điều cần phải từ bỏ để hoàn thành sự kêu gọi của mình. Nhưng khi nói về việc được kêu gọi để chịu khổ, thì chúng ta đang nói về những sự chống đối đến từ người khác. Nên đó không chỉ là việc từ bỏ một điều gì đó để hoàn thành sự kêu gọi của mình, mà là việc tôi phải chịu đựng những sự chống đối và vu khống. Tôi không cố làm tổn thương bất kỳ ai, tôi chỉ cố gắng hoàn thành sự kêu gọi của mình, nhưng rồi mọi người lại chống lại tôi. Đó là sự chịu khổ. Nhưng anh chị em vẫn tiếp tục vì anh chị em được kêu gọi để đem tin lành đến nơi đó. Anh chị em không muốn nó xảy ra, nhưng nó vẫn xảy ra. Nên Kinh Thánh nói rằng, chỉ vì Phao-lô làm tốt công việc của mình, chỉ vì ông ấy có nhiều người đi theo mà những người đó đã vu khống ông ấy. Anh chị em có bao giờ để ý là người ta thường hay vu khống những mục sư được nhiều người biết đến không ạ? Anh chị em càng được nhiều người biết đến, anh chị em càng có xu hướng bị vu khống. Tất nhiên có một số người có vẻ là ngoại lệ, chẳng hạn như là Billy Graham. Tôi chưa bao giờ nghe thấy ai đó vu khống ông ấy bất cứ điều gì. Ông ấy đã có một chức vụ rất lâu dài vì ông ấy đã cực kỳ kỷ luật để giữ vững thông điệp từ ban đầu về tin lành của Chúa Giêsu Christ của mình. Ông ấy hiếm khi chuyển hướng sang các giáo lý khác có thể gây tranh cãi hơn. Ông ấy chỉ biết nhiệm vụ của mình là giữ vững thông điệp tin lành từ ban đầu. Nên ông ấy đã gắn bó với sứ điệp đó trong suốt nhiều năm và đã chinh phục được hàng triệu người cho Chúa Giêsu vì cớ đó. Nên tôi rất kính trọng ông ấy. Nhưng hầu hết các mục sư khi giảng dạy lời Chúa trong nhiều chủ đề và trở nên nổi tiếng, thì họ sẽ làm phật lòng ai đó dù bằng cách này hay cách khác. Ý kiến hoặc là cách hiểu kinh thánh của họ có thể khác với những người khác. Và khi làm như vậy thì họ bị bắt bớ, họ bị vu khống. Nên tôi muốn nói với anh chị em rằng đừng tin vào tất cả những gì anh chị em nghe về những người bị nói xấu. Chỉ vài tuần trước, tôi nhận được một tin nhắn từ một mục sư trẻ và ông ấy nói: "Mục sư Jerry, em vừa nghe nói có một mục sư rất nổi tiếng vừa nói rằng quan điểm của ông ấy về đồng tính luyến ái đã thay đổi. Thật là tệ khi ông ấy đang thay đổi như vậy." Tôi ngay lập tức nhắn lại rằng là tôi đã xem cuộc phỏng vấn đó và đó không phải là những gì ông ấy nói. Ông ấy nói rằng cách tiếp cận của ông ấy đối với chủ đề này đã thay đổi, giống như kiểu có những điều chúng ta từng khẳng định cách đây 10 năm, nhưng giờ chúng ta nhận ra là khẳng định đó của mình không hoàn toàn đúng, vì khi chúng ta trưởng thành hơn, góc nhìn của chúng ta về vấn đề đó không còn giống như xưa nữa. Chúng ta thấy là mình cần phải cẩn thận hơn, chính xác hơn trong ngôn ngữ của mình. Chẳng hạn như trong vấn đề đồng tính này, thì việc một người phải tranh chiến với việc thích người đồng giới không nhất thiết là phạm tội. Kinh Thánh không gọi đó là tội lỗi. Điều Kinh Thánh gọi là tội lỗi đó là quan hệ tình dục đồng giới. Nói cách khác, khi một người hành động và làm điều đó, thì đó mới là tội lỗi. Giả sử, nếu một người đã kết hôn và họ bị hấp dẫn bởi một người nào đó không phải là vợ hoặc là chồng của mình, thì lúc này, mặc dù họ có thể cảm thấy bị hấp dẫn bởi người đó, nhưng nếu trong thâm tâm của họ vẫn đang nói, tôi sẽ không theo đuổi người đó vì tôi đã kết hôn với người này rồi và tôi sẽ chung thủy trong hôn nhân của mình. Xác thịt hoặc là tâm hồn của tôi có thể cảm thấy bị hấp dẫn bởi người khác, nhưng tôi sẽ không hành động theo cảm xúc đó, tôi sẽ không tán tỉnh, tôi sẽ không để mắt đến họ, tôi sẽ tránh xa điều đó và tôi sẽ chung thủy với vợ hoặc là chồng của mình. Vậy thì anh chị em có thể kết luận rằng người đó đã phạm tội vì họ đã bị hấp dẫn bởi một người không phải là vợ hoặc là chồng của mình không? Không, đúng không ạ? Họ không phạm tội vì họ đã xử lý những suy nghĩ đó của mình một cách thích hợp và điều chỉnh hướng suy nghĩ của chúng ta sao cho đúng hướng. Tôi không có tất cả các câu trả lời cho lý do tại sao một số người lại cảm thấy bị thu hút bởi những người có cùng giới tính. Nhưng nếu người đó đã dâng cuộc đời của mình cho Chúa Giêsu Christ và nói rằng tôi biết Kinh Thánh nói rằng tôi không nên làm điều đó, nên mặc dù tôi cảm thấy có điều gì đó ở trong lòng của tôi, nhưng mà tôi sẽ kiểm soát chúng và nói rằng: "Chúa ơi, con sẽ tiếp tục làm những gì Ngài bảo con làm, con sẽ không nhường chỗ cho điều đó, con sẽ không chiều theo những ham muốn đó," thì đó lại là một vấn đề khác. Nhiều năm trước, chúng ta thậm chí không bao giờ nghĩ về những điều như thế, vì đó không phải là chủ đề chính thống. Thời đó, việc đồng tính không phổ biến như ngày nay và những điều đó không được thảo luận theo đúng các sắc thái của chúng. Nhưng bây giờ, một người có thể nói về điều đó, rằng là tôi cảm thấy mình có khuynh hướng đó, nhưng tôi biết theo lời của Chúa thì đó là điều không đúng, và tôi không muốn vi phạm lời Chúa. Tôi muốn bước đi theo Chúa Giê-xu. Nếu họ ý thức được như vậy, thì tôi sẽ khen ngợi chứ không phải lên án người đó. Anh chị em thấy không ạ? Nên khi tôi nghe vị mục sư đó nói rằng cách tiếp cận của tôi đối với vấn đề này đã thay đổi, tôi hiểu chính xác những gì ông ấy nói, bởi vì tất cả chúng ta đều phải sẵn sàng thay đổi cách tiếp cận của mình để có thể nhìn nhận rõ hơn về tình hình hiện tại mà vẫn không thỏa hiệp với lời Chúa. Bởi vì lời Chúa không bao giờ thay đổi, nhưng sự khôn ngoan của Chúa Thánh Linh có thể nói với mỗi người bằng lời Chúa mà không lên án hay dung túng không đúng cách. Nên tôi ngay lập tức đáp lại rằng là tôi đã xem cuộc phỏng vấn đó và tôi thấy là đó không phải là điều ông ấy đang nói đến. Nhưng trong cộng đồng cơ đốc ngày nay, tôi thấy có những người ngay lập tức lên án ông ấy rằng là ông ấy ủng hộ việc đồng tính. Khi thấy những tin tức đó, tôi biết rằng đó không phải là những gì ông ấy muốn nói. Cuối cùng, ông ấy cũng xuất hiện và làm rõ những gì ông ấy muốn nói và mọi thứ đều ổn. Nhưng đó là những gì thường xuyên xảy ra trong thân thể Đấng Christ. Anh chị em càng được công nhận, anh chị em càng có ảnh hưởng, anh chị em càng có nhiều người đi theo, thì sẽ càng có nhiều người chỉ trích anh chị em. Nếu điều đó có xảy ra với anh chị em thì cũng đừng buồn, vì chính Chúa Giê-xu cũng đã bị chỉ trích, Ngài không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Phao-lô cũng đã bị chỉ trích, ông không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Nên anh chị em không phải là ngoại lệ đâu. Thực tế, có phải Chúa Giê-xu đã nói là khốn cho các ngươi khi được mọi người khen tặng không ạ? Ngài đã nói như vậy đúng không? Nên nếu anh chị em đang làm hài lòng tất cả mọi người, thì tốt hơn hết là anh chị em nên kiểm tra lại bản thân và đảm bảo rằng anh chị em đang làm đúng. Vì có thể lắm, anh chị em đang không làm theo điều Chúa muốn anh chị em làm. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem công vụ chương số 14. Tôi muốn cho anh chị em thấy con người dễ thay đổi như thế nào. Anh chị em có thể làm hài lòng họ hôm nay, nhưng họ có thể ngay lập tức quay lưng lại với anh chị em vào ngày mai. Công vụ chương số 14 câu số 8 nói rằng, tại Lystra có một người bị liệt đôi chân. Anh ta bị què từ lúc lọt lòng mẹ, chưa bao giờ đi được. Anh ta ngồi lắng nghe Phao-lô giảng. Phao-lô nhìn chăm chăm vào anh và thấy anh có đức tin để được chữa lành, nên nói lớn, hãy đứng thẳng chân lên. Anh ta nhảy lên và bước đi. Đây là một phép lạ chữa lành diễn ra ngay lập tức. Câu số 11. Dân chúng thấy việc Phao-lô đã làm thì la lớn bằng tiếng Lycaoni, các thần đã lấy hình người hiện xuống cùng chúng ta. Tại sao họ lại nói như vậy ạ? Bởi vì đây là một phép lạ không thể chối cãi. Họ biết người đó chưa bao giờ bước đi trong suốt cuộc đời mình. Vậy mà bây giờ họ lại thấy anh ta đang nhảy lên ở đó. Họ biết rằng không có cách nào mà một con người bình thường có thể làm được điều đó. Nên họ nói, các thần đã lấy hình người hiện xuống cùng chúng ta. Hãy xem câu 12. Họ gọi Barnaba là thần Jupiter, còn Phao-lô là thần Mercury, vì ông là người thuyết giảng chính. Thầy tế lễ của thần Jupiter có đền thờ ở bên ngoài thành, đem bò đực và tràng hoa đến trước cửa, muốn cùng với dân chúng dâng một tế lễ cho các sứ đồ. Nhưng hai sứ đồ là Barnaba và Phao-lô hay điều đó thì xé áo mình. Đó là dấu hiệu của cảm xúc tột độ. Họ xé áo mình, xông vào giữa đám đông và nói lớn, thưa anh em, sao anh em lại làm điều đó? Chúng tôi chỉ là loài người giống như anh em. Chúng tôi giảng tin lành để anh em xây bỏ các thần hư không kia mà trở về với Đức Chúa Trời hằng sống, là Đấng đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật trong đó. Trong những thế hệ trước, Ngài đã để cho mọi dân tộc đi theo đường lối riêng của mình. Dù vậy, Ngài luôn làm chứng về chính mình bằng cách ban phước lành, làm mưa từ trời xuống, ban cho mùa màng nhiều kết quả, thực phẩm dư dật, khiến lòng anh em tràn ngập niềm vui. Hãy để ý điều này. Tuy nói hết lời, các sứ đồ cũng phải khó khăn lắm mới ngăn cản được dân chúng dâng tế lễ cho hai ông. Những người đó nói, họ là thần, chúng ta hãy dâng tế lễ cho họ. Phao-lô và Barnaba hoàn toàn bị hiểu lầm ở đây và đám đông rất lớn này đang tôn thờ hai ông. Để ý câu 19. Bây giờ, có mấy người Do Thái từ Antioch và Iconi đến xúi giục dân chúng. Họ ném đá Phao-lô, tưởng ông đã chết nên kéo ông ra ngoài thành. Bây giờ, tôi muốn anh chị em để ý rằng chỉ trong câu trước thôi, họ tôn thờ Phao-lô và Barnaba và dâng của lễ cho hai ông. Vậy mà ngay trong câu tiếp theo, họ lại ném đá Phao-lô, lôi ông ra khỏi thành phố và bỏ mặc ông để ông chết ngoài đó. Nếu anh chị em nghĩ là khi anh chị em theo đuổi sự kêu gọi của mình, thì mọi người sẽ thích anh chị em. thì anh chị em sẽ gặp phải thất vọng lớn, bởi vì người ta có thể thích anh chị em hôm nay và quay lưng lại với anh chị em vào ngày mai. Hôm nay họ có thể nói, cảm ơn anh rất là nhiều, anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi không biết mình sẽ ra sao nếu không có sự giúp đỡ của anh. Vậy mà ngay ngày hôm sau, họ lại vu khống và nói xấu anh chị em. Và anh chị em nghĩ là, vậy những gì anh vừa nói với tôi hôm qua thì sao? Anh vừa nói là chúng ta là bạn tốt của nhau mà. Chúng ta là bạn thân của nhau, anh không thể làm được điều này nếu không có tôi mà. Sao tự nhiên anh lại trở mặt nhanh như vậy? Đó là lý do tại sao anh chị em cần phải cẩn thận canh giữ tấm lòng mình trước Chúa. Anh chị em không ở đây để làm hài lòng mọi người, nên đừng quá quan trọng những lời khen ngợi hay những lời lên án chỉ trích mình. Anh chị em không được cầm giữ bất kỳ điều nào trong số những điều đó trong lòng, mà chỉ hãy nói rằng, Chúa ơi, con chỉ muốn làm hài lòng Ngài và bước đi theo Ngài mà thôi. Bây giờ chúng ta hãy để ý đến câu 20. Nhưng khi các môn đồ đang tụ họp quanh Phao-lô, thì ông vùng dậy và đi vào thành. Hôm sau, Phao-lô đi cùng Ba-na-ba đến Đẹt-bơ khi hai sứ đồ đã rao truyền tin lành. Anh chị em thấy không ạ? Ông ấy vừa bị ném đá như vậy mà bây giờ ông ấy lại tiếp tục rao giảng tin lành. Ý tôi là họ ném đá rất mạnh vào ông ấy để làm vỡ hộp sọ và giết ông ấy, đến mức họ nghĩ rằng là ông ấy đã chết mà. Phao-lô có lẽ đã chết, nhưng bây giờ ông ấy lại tiếp tục làm gì ạ? Ông ấy lại tiếp tục rao giảng. Tại sao? Ông không rao giảng để giành chiến thắng trong một cuộc bầu cử chính trị. Ông ấy đang rao giảng để cố gắng rao truyền tin lành đến cho mọi người. Việc bị mọi người đối xử tồi tệ, điều đó không thể được xác định là một dấu hiệu là anh chị em có được kêu gọi hay không, hay là anh chị em có làm đúng hay không. Anh chị em cần phải lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh để biết được điều đó. Bởi vì đôi khi chúng ta có thể chính là nguyên nhân khiến cho mọi người chống lại chúng ta, đúng không ạ? Nên hãy để ý câu 21 nói tiếp. Khi hai sứ đồ đã rao truyền tin lành trong thành đó và môn đồ hóa nhiều người, thì trở về Lystra, Iconi và Antioch, hai ông làm vững lòng các môn đồ, khích lệ họ giữ vững đức tin và bảo rằng chúng ta phải trải qua nhiều nỗi gian lao mới vào được vương quốc Đức Chúa Trời. Để ý là chúng ta phải trải qua nhiều nỗi gian lao mới vào được vương quốc Đức Chúa Trời. Nói cách khác, nếu chúng ta muốn bước đi với Chúa Giê-xu, nếu chúng ta muốn theo Ngài và làm những gì Ngài kêu gọi chúng ta làm, thì chúng ta sẽ phải sẵn sàng trải qua những sự gian lao, khó nhọc. Đó không phải là một con đường dễ dàng. Chúng ta sẽ gặp phải những thách thức, những sự chống đối của Sa-tăng, sự chống đối của ma quỷ, sự chống đối của con người, sự chống đối của hoàn cảnh. Phao-lô nói, nếu anh chị em muốn trở thành người mà Chúa kêu gọi anh chị em trở thành, nếu anh chị em muốn hoàn thành sự kêu gọi của mình và được Chúa nói rằng là làm tốt lắm, đầy tớ, ngay lành và trung tín của ta, thì anh chị em phải sẵn sàng trải qua những hoạn nạn. Trong Philip chương số 1 câu số 29, Phao-lô nói, vì qua Đấng Christ, anh em đã được ban ơn không phải chỉ để tin Ngài mà thôi, nhưng còn được chịu khổ vì Ngài nữa. Vì qua Đấng Christ, anh em đã được ban ơn không phải chỉ để tin Ngài mà thôi, nhưng còn được chịu khổ vì Ngài nữa. Anh chị em có biết rằng việc chịu khổ vì Ngài là một phước hạnh, một đặc ân không ạ? Sáng nay, tôi vừa nhận được một trong những tin nhắn quý giá nhất từ con trai của tôi. Có một số điều đang diễn ra với cậu ấy ở trong chức vụ, và cậu ấy nói, bố ơi, khi con suy ngẫm về những điều mà Chúa đang làm trong cuộc đời của con và với chức vụ của con sáng nay á, thì con nghĩ đến bố và con muốn nói với bố là người bố tuyệt vời nhất và con muốn trở thành một người giống như bố đối với con gái sắp chào đời của con. Điều cậu ấy nói đó là con biết những gì bố đã hy sinh cho con biết bố đã dành nhiều thời gian cầu nguyện, con biết bố muốn làm đẹp lòng Chúa và dành thời gian cho chúng con, giải quyết các vấn đề của chúng con và nhiều điều khác nữa. Cha mẹ là vậy, cha mẹ yêu con cái của mình, họ làm những điều như vậy phải không ạ? Đó không phải là chiến công của một siêu anh hùng, đó chỉ là những gì chúng ta làm để bày tỏ tình yêu thương của Đức Chúa Trời cho con cái của mình. Nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng có thể làm cho con cái của mình gọi về và nói rằng con rất là cảm kích vì những gì mà cha đã làm cho con. Nhưng tôi muốn nói với anh chị em rằng điều cậu ấy nói có ý nghĩa với tôi như thế nào. Nhưng tôi cũng muốn nói thế này, nếu con trai tôi có không bước đi với Chúa và nếu con trai của tôi từ chối mọi câu kinh thánh tôi gửi và mọi lời khuyên mà tôi mang đến cho cậu ấy từ nơi lời của Chúa, thì tôi vẫn cần phải làm điều đó. Con trai của tôi lúc đó có thể chỉ bắt bớ tôi, có thể nói xấu tôi, vu khống tôi và nói rằng ông ấy quá khắt khe, ông ấy luôn nhồi nhét những thứ tôn giáo này vào cổ họng của tôi. Con trai của tôi có thể nói bất cứ điều gì mà cậu ấy muốn, nhưng nếu trong lòng của tôi biết rằng tôi cần phải truyền đạt lời Chúa cho con của mình, thậm chí ngay cả khi con của mình đã lớn rồi, thì tôi phải sẵn sàng chịu đựng sự bắt bớ và bất cứ điều gì có thể xảy ra khi tôi làm điều đó. Điều đó không chỉ đúng với con cái, mà nó còn đúng với các đồng nghiệp tại nơi làm việc, nó còn đúng với những người hàng xóm của chúng ta. Chúng ta không muốn bị trả thù, nhưng chúng ta cũng phải biết rằng chúng ta được kêu gọi để chịu khổ. Phaolô nói, vì qua Đấng Christ, anh em đã được ban ơn, không phải chỉ để tin Ngài mà thôi, nhưng còn được chịu khổ vì Ngài nữa. Chúa Giê-xu không tránh việc chịu khổ để có thể đem tin lành đến cho chúng ta. Nếu Ngài tránh việc chịu khổ, thì Ngài đã tránh được thập tự giá, đúng không ạ? Nhưng Ngài đã đến vườn Gethsemane và nói, Lạy cha, nếu cha muốn, xin cất chén này khỏi con. Dù vậy, xin ý cha được nên, chứ không theo ý con. Chúng ta cũng cần phải có một tâm tình như vậy. Chúa ơi, nếu có cách nào khác ngoài việc phải uống chén của chức vụ, của việc phải chịu đựng những sự bắt bớ, chống đối đi kèm với sự kêu gọi của chúng con, thì Chúa ơi, xin ý cha được nên, chứ không phải ý con. Bây giờ chúng ta hãy lắng nghe những gì Phaolô nói trong Roma chương số 8 câu số 16. Chính Thánh Linh làm chứng với tâm linh chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Nếu là con cái thì chúng ta cũng là người thừa kế, vừa là người thừa kế của Đức Chúa Trời, vừa là người cùng thừa kế với Đấng Christ. Nếu chúng ta thật sự chịu khổ với Ngài thì chúng ta sẽ cùng được vinh quang với Ngài. Câu 18, tôi nghĩ rằng những đau khổ hiện tại không đáng so sánh với vinh quang tương lai sẽ được tỏ ra cho chúng ta. Đó là một câu kinh thánh rất quý giá, phải không ạ? Phaolô nói, vì tôi cho rằng những đau khổ của thời hiện tại, của cuộc sống này, bất cứ sự chịu khổ nào mà anh chị em phải chịu đựng trong cuộc sống này, cho dù nó có tồi tệ đến mức nào, thì nó cũng không đáng kể gì khi so sánh với vinh quang sẽ được bày tỏ trong chúng ta. Ông ấy đang nói gì ạ? Điều đó thật đáng giá. Đừng bao giờ phàn nàn, thật là vô lý. Tại sao tôi phải chịu đựng điều này để có thể tiếp cận thêm một người nữa cho Đấng Christ, để có thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời? Phaolô nói, cho dù anh chị em đang phải trải qua điều gì cho tin lành trên đất, thậm chí anh chị em có thể bị tra tấn và giết chết đi nữa, thì những điều đó cũng sẽ không thể nào so sánh được với vinh quang sẽ được bày tỏ cho chúng ta trong tương lai. Có người nói, khi không phải đối diện với bất kỳ sự bắt bớ nghiêm trọng nào, thì nói gì mà chả được. Đúng, nhưng ai biết được tương lai sẽ ra sao? Ai biết được anh chị em có thể được kêu gọi đến đâu và nơi nào mà anh chị em sẽ bị bắt bớ? Nên ngay bây giờ, chúng ta cần phải đưa ra quyết định để nói rằng, Chúa ơi, nếu con có phải chịu khổ, nếu con có phải chết, nếu con có phải bị tra tấn, cho dù đó có là gì đi nữa, thì con cũng sẽ không chối bỏ Ngài, con cũng sẽ không chối bỏ sự kêu gọi của mình, con sẽ không dừng lại, con sẽ không bỏ cuộc. Nhưng có rất là nhiều cơ đốc nhân yếu đuối. Chúng ta tránh chịu khổ, kiểu là, tôi không muốn nói bất cứ điều gì về Chúa vì những người đó có thể cau mày với tôi. Đúng không ạ? Họ sẽ chế giễu tôi, họ sẽ gọi tôi là một kẻ cuồng tín, một kẻ xuồng đạo. Tôi không muốn làm điều đó. Nhưng hãy lắng nghe những gì Phaolô nói với Timôthê trong Timôthê nhì chương 3 câu số 10. Về phần con đã theo sát các lời dạy dỗ, cách cư xử, mục đích sống, đức tin, lòng kiên nhẫn, tình yêu thương, lòng kiên định của ta, cũng như trong những cơn bắt bớ, nỗi khổ đau đã xảy đến cho ta. Timôthê đã làm rất tốt nên Phaolô mới nói, con đã theo sát các lời dạy dỗ, cách cư xử, mục đích sống, đức tin, lòng kiên nhẫn, tình yêu thương, lòng kiên định của ta. Chúng ta có thể làm được tất cả những điều đó, đúng không ạ? Nhưng sau đó trong câu số 11, ông nói, cũng như trong những cơn bắt bớ, nỗi khổ đau đã xảy đến cho ta tại thành Antioch, Iconi, tại Lystra, ta đã chịu đựng những sự bắt bớ đó. Hãy lắng nghe điều này. Tôi thích câu này. Nhưng Chúa luôn giải cứu ta khỏi tất cả. Anh chị em có thích câu này không? Nhưng Chúa luôn giải cứu ta khỏi tất cả. Thi Thiên 34 câu số 19 nói, người công chính gặp nhiều tai họa, nhưng Đức Giê-hô-va luôn luôn giải cứu người. Bây giờ, nếu tôi ở đó khi Chúa Thánh Linh soi dẫn tôi viết ra câu kinh thánh này, tôi có thể đã nói với Chúa, Chúa Thánh Linh ơi, tại sao Ngài không nói rằng người công chính sẽ không phải chịu bất kỳ tai họa nào? Ý con là, Ngài là Đức Chúa Trời, chúng ta có thể viết một điều gì đó khác. Chúng ta đừng nói người công chính gặp nhiều tai họa được không? Chúng ta hãy nói người công chính sẽ không phải chịu bất kỳ tai họa nào hoặc là sự bắt bớ nào được không Chúa? Nhưng đó không phải là những gì mà Ngài nói. Ngài nói người công chính gặp nhiều tai họa. Nhưng cảm ơn Chúa vì Ngài không chỉ dừng lại ở đó mà Ngài còn nói tiếp. Nhưng Đức Giê-hô-va luôn luôn giải cứu người. Nên chỉ vì anh chị em được kêu gọi để chịu khổ, điều đó không có nghĩa là anh chị em không nên đứng vững trong đức tin để được giải cứu khỏi những khổ nạn và bắt bớ này. Ví dụ như ai đó nói, Nếu người ta nói rằng họ sẽ chặt đầu tôi nếu mà tôi không từ bỏ đức tin của mình thì sao? Vậy việc anh chị em cầu nguyện xin Chúa giải cứu để họ không chặt đầu anh chị em có sai không? Không, tôi nghĩ anh chị em nên làm điều đó. Tất nhiên là trước khi họ chặt đầu anh chị em, bởi vì thật là khó để anh chị em cầu nguyện sau đó, đúng không ạ? Chúng ta nên cầu nguyện để được giải cứu, chắc chắn rồi, chúng ta nên làm như vậy. Anh chị em sẵn sàng chết nếu cần thiết, nhưng anh chị em nên cầu nguyện. Đừng chỉ ngồi đó và chịu trận, mà hãy cầu nguyện xin sự giải cứu từ nơi Chúa. Vì hãy nhớ là trong công vụ chương số 12, Kinh Thánh nói rằng Herod đã dùng gươm giết Gia-cơ. Đó là Gia-cơ, một trong ba môn đồ thân cận của Chúa Giê-xu. Vua dùng gươm giết Gia-cơ là anh của Giăng, và khi thấy điều đó làm vừa lòng người Do Thái, vua cũng sai bắt Phi-e-rơ nữa. Nhưng Kinh Thánh nói rằng hội thánh cứ khẩn thiết cầu nguyện với Đức Chúa Trời cho ông, và kết quả là một thiên sứ đã đến và đưa Phi-e-rơ ra ngoài. Anh chị em còn nhớ câu chuyện đó không ạ? Nên chỉ vì những sự chịu khổ xảy ra, điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể cầu nguyện để được giải thoát khỏi những điều đó. Nhưng anh chị em cần biết rằng những sự chịu khổ này là một phần trong sự kêu gọi của chúng ta, và chúng ta cần tin cậy Chúa để được giải cứu. Nên hãy để ý, Phao-lô nói, về phần con đã theo sát các lời dạy dỗ, cách cư xử, mục đích sống, đức tin, lòng kiên nhẫn, tình yêu thương, lòng kiên định của ta, cũng như trong những cơn bắt bớ, nỗi khổ đau đã xảy đến cho ta tại thành Antioch, Iconi và Lystra. Ta đã chịu những sự bắt bớ đó, nhưng Chúa luôn giải cứu ta khỏi tất cả. Hãy xem câu 12. Thật, tất cả những người muốn sống cuộc đời tin kính trong Đấng Christ Jesus đều sẽ bị bắt bớ. Anh chị em thấy không ạ? Tất cả những người muốn sống cuộc đời tin kính trong Đấng Christ Jesus đều sẽ bị bắt bớ. Nếu anh chị em không phải chịu bất kỳ sự bắt bớ nào, thì có lẽ là anh chị em đang không sống tin kính như anh chị em nghĩ đâu. Anh chị em đang tránh những cuộc trò chuyện cần phải có. Anh chị em đang tránh trả lời những câu hỏi cần phải trả lời để anh chị em có thể tránh xa việc bị bắt bớ này. Để trở thành muối và ánh sáng cho thế gian, anh chị em không thể chỉ sống trong phòng kín, tránh mọi thứ và nghĩ rằng là nếu mà tôi tránh xung đột thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Thật à, mọi thứ đều tốt cho anh chị em vì anh chị em đã được tái sinh, nhưng mà còn người mà anh chị em đang tránh trò chuyện thì sao? Chúng ta được kêu gọi để rao giảng, chia sẻ và yêu thương. Điều đó chắc chắn sẽ đi cùng với những sự chống đối và bắt bớ. Bây giờ, hãy lắng nghe những gì Phao-lô nói trong Cô-rinh-tô nhì chương số 11 để xem là ông đã phải chịu những khổ nạn nào khi đi hầu vì Chúa. Hãy để ý là Phao-lô nói trong chương 12 câu số 17 rằng là để giữ cho tôi không được nâng lên vì cớ những sự mặc khải mà tôi đã nhận được thì Sa-tan đã sai một sứ giả tương ứng đến với tôi. Ai được ban cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, nên ông đã bị đòi nhiều vì cớ những sự mặc khải mà ông đã nhận được. Trong Cô-rinh-tô nhì chương số 11 từ câu số 23, ông nói về những người mạo danh sứ đồ. Ông nói, họ là những đầy tớ của Đấng Christ chăng? Tôi nói như một người điên. Khi ông nói, tôi nói như một người điên, ông giống như đang nói rằng, đúng, chắc chắn họ cũng là người hầu việc Đấng Christ, nhưng mà tôi còn hơn họ nữa, tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn. Điều đó có nghĩa là tôi làm việc chăm chỉ hơn tất cả những người đó, tù tội nhiều hơn, đòn vọt vô kể, nhiều lần suýt bỏ mạng, 5 lần bị người Do Thái đánh bằng roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40, 3 lần bị đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu, 1 đêm 1 ngày trôi dạt trên biển. Trong nhiều cuộc hành trình, gặp nguy hiểm trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong thành phố, nguy ngoài hoang mạc, nguy trên biển cả, nguy với những kẻ giả danh anh em, chịu khó, chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói, chịu khát, bao lần nhịn ăn, chịu rét mướt, trần truồng. Chưa kể những việc khác, hàng ngày tôi phải lo lắng về tất cả các hội thánh. Hãy để ý đến những gì ông ấy đã trải qua và tại sao ông ấy lại phải chịu những điều đó. Tại sao ông ấy phải trải qua tất cả những điều như thế này? Đó là để giữ tôi khỏi tiến lên một mức độ cao hơn vì những mặc khải diệu kỳ này. Một cái dầm đã đâm vào xác thịt tôi, một sứ giả của Satan đã đánh tôi để tôi không thể làm được điều đó. Anh chị em thấy không? Nên ai được ban cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều. Phao-lô có được nhiều sự mặc khải hơn bất kỳ tác giả hay là sứ đồ nào khác trong Tân Ước, nên ông đã bị bắt bớ nhiều hơn bất kỳ tác giả hay là sứ đồ nào khác trong Tân Ước. Chúng ta không thấy điều này ở nơi chúng ta đang sống, nhưng những sự bắt bớ đó vẫn đang xảy ra hàng ngày trên thế giới. Theo truyền thống kể lại, Esai được cho là đã bị vua Manasseh cưa làm đôi. Uri bị một vị vua độc ác là Jehoiakim giết chết. Ê-tiên là thánh tử đạo đầu tiên của hội thánh, ông đã bị người Do Thái ném đá. Gia-cơ là người đầu tiên trong số 12 sứ đồ của Chúa Giê-xu tử đạo trong công vụ chương số 12. Phao-lô là người đã bị chặt đầu bởi hoàng đế Nero. Phi-e-rơ đã bị hoàng đế Nero đóng đinh ngược. Antipa đã tự đạo tại thành phố Bẹt-găm, thành phố được nói đến trong Khải Huyền chương 2. Đó là những khổ nạn đến từ con người và hoàn cảnh. Vậy thì bệnh tật có phải là sự chịu khổ mà chúng ta phải chịu khi theo đuổi sự kêu gọi của Chúa dành cho cuộc đời của mình không? Trường hợp duy nhất trong Kinh Thánh mà Chúa cho phép bệnh tật đến với ai đó là khi Ngài phán xét họ. Và có một ngoại lệ khác nữa, đó là khi Ngài chất mọi bệnh tật và ốm đau lên Chúa Giê-xu và Chúa Giê-xu đã chịu đựng tất cả để chúng ta có thể được khỏe mạnh. Không có chỗ nào trong Kinh Thánh nói rằng khi một người cố gắng thực hiện sự kêu gọi của mình và cố gắng sống cho Chúa mà Chúa lại khiến họ bị bệnh tật để dạy họ hoặc là để thanh tẩy họ và tinh luyện họ qua việc chịu khổ vì căn bệnh đó. Anh chị em không thể tìm thấy bất kỳ phần Kinh Thánh nào nói như vậy. Có người nói, còn Gióp thì sao? Tôi hỏi anh chị em, Đức Chúa Trời đã không giữ lời hứa nào với Gióp? Không một lời hứa nào. Hầu hết các học giả đều đồng ý rằng Gióp có lẽ là cuốn sách lâu đời nhất trong Kinh Thánh và ông không phải là một phần của giao ước Abraham. Kinh Thánh không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy ông biết Abraham hoặc là có bất kỳ hiểu biết nào về giao ước Abraham. Nên ông hoặc là người cùng thời với Abraham hoặc là ông có trước Abraham. Dù đó là gì đi nữa thì ông cũng không phải là người có giao ước với Đức Chúa Trời. Chính ma quỷ đã làm những điều đó và cố gắng nói rằng lý do duy nhất khiến Gióp yêu Đức Chúa Trời là vì Ngài bảo vệ ông. Ông là một người công chính. Nên Satan nói nếu Ngài lấy đi hàng rào bảo vệ đó thì thế nào Gióp cũng sẽ nguyền rủa Ngài. Về cơ bản, Đức Chúa Trời đã nói không, ông ấy sẽ không làm như vậy. Đức Chúa Trời đã cho phép mọi việc xảy ra, nhưng mà hãy lắng nghe, điều đó xảy ra trước giao ước Abraham và chắc chắn là trước giao ước mới. Nên thật quý giá khi có được những lời hứa của Đức Chúa Trời, vì một khi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài sẽ giữ lời hứa của Ngài, đúng không ạ? Tôi nhớ nhiều lần chúng tôi tặng xe cho người khác và tôi nói với họ, Chúa đã đặt để điều này vào lòng của chúng tôi sẽ tặng bạn chiếc xe của chúng tôi. Và vì tôi đã nói điều đó, nên tôi sẽ thực hiện điều đó. Nhưng điều đó không có nghĩa là bất kỳ ai cần xe thì tôi cũng sẽ tặng họ chiếc xe của tôi, đúng không ạ? Nhưng với một người mà tôi đã hứa thì tôi sẽ bằng mọi giá thực hiện lời hứa của mình và đó cũng chính là cách mà Đức Chúa Trời làm. Chỉ vì mọi người có nhu cầu ngoài kia, điều đó không có nghĩa là Đức Chúa Trời có nghĩa vụ phải đáp ứng tất cả những nhu cầu đó. Nhưng Đức Chúa Trời có nghĩa vụ phải thực hiện những lời hứa của Ngài với những người mà Ngài đã hứa. Nên khi ai đó có quyền hợp pháp để nhận được điều gì đó mà Đức Chúa Trời đã hứa với họ, thì Ngài sẽ luôn thành tín với những lời hứa của Ngài. Nên hãy để ý là khi chúng ta nói về việc được kêu gọi để chịu khổ, thì đừng nhầm lẫn rằng tai nạn và bệnh tật tấn công cơ thể của chúng ta là sự chịu khổ đó. Kiểu là, chỉ vì tôi phục vụ Chúa nên Chúa mang căn bệnh này đến với tôi, hoặc là cho phép ma quỷ mang nó đến với tôi để tôi chịu khổ vì cớ Chúa, nên tôi sẽ ở đây và học bất cứ điều gì Chúa muốn dạy tôi, tôi sẽ chịu đựng nó. Hoặc là chúng ta có thể cầu nguyện như thế này, Chúa ơi, xin hãy lấy nó đi nếu ý muốn của Ngài là con không bị bệnh, còn nếu mà Ngài muốn dùng nó để dạy dỗ con, thì xin hãy tiếp tục dùng nó để dạy con. Điều đó không có ở trong Kinh Thánh. Nhưng nếu anh chị em bị phán xét vì không chịu ăn năn tội lỗi của mình và kết quả là bệnh tật đến, thì đó là một điều khác, bởi vì Kinh Thánh có nói về điều đó, cả Cựu Ước lẫn Tân Ước. Hãy nhớ, Chúa Giê-xu nói trong sách Khải Huyền rằng, hãy viết cho 7 hội thánh, và với một trong những hội thánh đó, Ngài nói, hãy nói với người đàn bà Giê-sa-bên đang dẫn dắt mọi người vào sự gian dâm đó, ta đã cảnh báo nó, nhưng nó không muốn thay đổi. Hãy nói với nó rằng, nếu nó tiếp tục không ăn năn, ta sẽ ném nó trên giường bệnh và ném những kẻ phạm tội gian dâm với nó vào hoạn nạn lớn. Đây là lời được viết cho một hội thánh trong thời Tân Ước, và đó là một sự phán xét. Đây không phải là lời được nói với một người phục vụ Chúa, cố gắng vâng lời Chúa bằng tất cả những gì người đó có và chỉ vấp ngã một chút. Không, ở đây bà ta đã bị khiển trách, bà ta đã bị sửa sai, bà ta đã bị đối chất, nhưng bà ta vẫn không thay đổi và bà ta đang ảnh hưởng đến những thành viên trong hội thánh đó khiến họ làm những điều giống như bà. Ngài nói, con hãy nói với bà ta, nếu bà ta không ăn năn, ta sẽ mang sự phán xét đến. Nhưng không bao giờ trong giao ước Abraham hay trong giao ước mới của Chúa Giêsu Christ, anh chị em thấy Đức Chúa Trời mang bệnh tật đến và để mặc cho một con cái Chúa đang cố gắng phục vụ Chúa, cố gắng theo đuổi sự kêu gọi của Chúa dành cho họ mà phải chịu đau đớn trong bệnh tật. Nên nếu anh chị em không biết lời Chúa và ma quỷ mang đến những điều này, thì anh chị em sẽ không dám chống lại nó vì anh chị em không biết nó có phải là đến từ Chúa hay không. Nên để ý là khi Phao-lô nói về tất cả những hoạn nạn mà ông phải chịu, anh chị em không thấy ông nói bất cứ điều gì về việc chịu đựng bệnh tật, đúng không ạ? Ông vẫn đi khắp nơi chữa lành mọi người, đúng không? Ông mang quyền năng của Đức Chúa Trời đến để chữa lành cho họ. Nhưng những vấn đề mà ông đang gặp phải ở đây là những vấn đề đến từ con người, là những người mà ông không thể kiểm soát. Chúng ta có thẩm quyền trên bệnh tật và ốm đau, chúng ta có thẩm quyền trên ma quỷ, nhưng chúng ta không có thẩm quyền trên con người. Vậy thì những sự hoạn nạn này có thể đến từ đâu? Chúng có thể đến từ tất cả những điều trên, nhưng hai trong số ba điều đó chúng ta có thể chống lại vì chúng ta có thẩm quyền để xử lý. Nhưng một trong số chúng là con người, chúng ta không có thẩm quyền để xử lý. Nên chúng ta cần phải nhờ vào Chúa để giải cứu chúng ta khỏi sự bắt bớ từ con người. Rất là nhiều cơ đốc nhân cảm thấy bối rối về điều này, và đó là lý do tại sao họ lại không chống lại ma quỷ. Bởi vì họ nghĩ rằng là, ồ, Chúa đang làm điều này với tôi. Nên anh chị em phải biết Kinh Thánh nói gì để có thể chống lại chúng với đức tin. Đức tin bắt đầu từ việc biết được ý muốn của Đức Chúa Trời. Nếu anh chị em không biết ý muốn của Đức Chúa Trời, anh chị em sẽ không thể tin, anh chị em sẽ không thể đứng lên trong thẩm quyền và đức tin. Nhưng một khi anh chị em đã biết ý muốn của Đức Chúa Trời là gì rồi, thì anh chị em sẽ đứng lên và nói, Satan, ta chống lại ngươi, ta chống lại căn bệnh ung thư này, ta chống lại căn bệnh tiểu đường này, ta chống lại căn bệnh cảm cúm này, ta chống lại vấn đề về giấy thần kinh tọa này, ta chống lại chứng viêm xoang này, ta chống lại mày nhân danh của Chúa Giêsu, mày không có quyền trên thân thể của ta, ta đang ở trong giao ước với Đức Chúa Trời toàn năng qua huyết của Chúa Giêsu. Nên anh chị em cần biết mình là ai trong Chúa Giêsu Christ. Nếu anh chị em không chống lại ma quỷ thì nó sẽ không chạy trốn. Amen. Có những lần tôi đã bị người ta bắt bớ, vu khống và nói xấu tôi. Hầu hết trong số những điều đó không đúng, nhưng mà một số thì đúng. Bởi vì con người sẽ luôn cố gắng tìm ra lỗi lầm của anh chị em. Đó có thể là khi anh chị em nói ra điều gì đó mà anh chị em không nên nói. Đó có thể là khi anh chị em bực mình với ai đó và nói ra điều gì đó mà anh chị em không nên nói. Người ta lợi dụng những sơ hở đó để nói xấu anh chị em. Nhưng đôi khi, có những điều họ nói không đúng, đó chỉ là những lời vu khống mà thôi. Nhưng một lần nữa, tôi cảm thấy những điều mình đã phải chịu chẳng là gì cả khi so sánh với những gì mà Chúa Giêsu, Phao-lô và những sứ đồ khác đã phải chịu khi ra đi rao giảng tin lành, đặc biệt là khi so sánh với sự tử đạo của họ. Những điều mà tôi muốn nói ở đây, đó là chịu khổ là một phần của việc hoàn thành sự kêu gọi của chúng ta. Và anh chị em nên chống lại mọi sự đau khổ do ma quỷ, do bệnh tật gây ra bằng thẩm quyền mà anh chị em có. Và đối với những người bắt bớ anh chị em hãy cầu nguyện xin Chúa giải cứu anh chị em. Bởi vì chúng ta không chiến đấu với thịt và máu. Amen. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện. Chúa ơi, con cầu nguyện cho anh chị em con. Xin Chúa giúp cho mỗi người trong số anh chị em con được làm cho mạnh mẽ để tiến lên phục vụ, rao giảng và chia sẻ về Chúa Giêsu cho người khác. Để tiến lên và sẵn sàng trả lời các câu hỏi, ngay cả khi điều đó có thể khiến cho họ bị bắt bớ, để qua đó mọi người có thể nghe được lẽ thật. Chúa ơi, nếu có ai đó trong số anh chị em chúng con cảm thấy cần phải giữ im lặng trong một số tình huống nhất định, thì xin Chúa hãy dẫn dắt chúng con bằng Đức Thánh Linh để biết điều đó. Nhưng hãy giúp chúng con không sợ những sự bắt bớ và sẵn sàng nói ra để mọi người có thể nghe được lẽ thật về tình yêu của Ngài. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì những lời quý báu của Ngài hôm nay. Chúng con cảm ơn Ngài vì quyền năng của Đức Thánh Linh. Chúng con cảm ơn Ngài vì đặc ân được biết Chúa Giêsu và được cùng chịu khổ với Ngài. Chúng con yêu Ngài, Chúa ơi. Chúng con ngợi khen Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.